cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của sách Nhã Ca. Sách Nhã Ca nói đến câu chuyện của một cô gái miền quê làm nghề chăn chiên và trồng trọt. Cô ở sống ở vùng đồi núi Ephraim. Rồi đến một ngày, có một chàng chăn chiên đến gặp cô, yêu thương cô và cưới cô. Sau đó, chàng đã ra đi và hứa sẽ trở lại. Cô gái này đã trông đợi người yêu của mình trở lại. Nhưng người yêu đã tới trễ hay là trở lại trễ hơn điều cô mong ước. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp tâm trạng của cô gái trong khi chờ đợi người yêu mình trở lại. Trong một đêm nàng không ngủ được, khi đó nàng chú ý đến mùi nhũ hương trong phòng. Trong thời bấy giờ, có phong tục là người yêu thường bôi dầu mộc dược hay nhũ hương tại cửa phòng. Nàng ngửi mùi thơm đó và đi đến cửa phòng. Trong sách Nhã Ca đoạn 5 câu 5 nói rằng: "Tôi bèn trỗi dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi. Tay tôi nhỏ giọt mộc dược và ngón tay tôi chải mộc dược rồng trên nạm chốt cửa." Nàng biết rằng chàng đã đến đây trước đây. Nàng biết rằng chàng không có quên lời hứa. Ngày nay, mùi hương của Đấng Christ có trên đời sống các bạn không? Tôi mong rằng các bạn nhận biết được sự kiện của Chúa trên đời sống của mình. Xin đừng chú ý đến hình thức lễ nghi bên ngoài, nhưng để ý đến sự hiện diện của Chúa trên đời sống của các bạn. Giờ đây chúng ta biết người yêu của mình đã gần đến. Như Chúa Giêsu đã nói: "Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Trong sách Matthew đoạn 28 câu 20. Phaolô đang khi ở tù nói rằng: "Chúa đang ở cạnh bên ông. Đức Chúa Trời hứa rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Trong Hebrew đoạn 13 câu 5. Vào một ngày, khi cô gái đang làm việc trong vườn nho, có sự chuyện xảy ra. Ở trong sách Nhã Ca, đoạn 2 câu 15. "Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông." Cô gái nâng chùm bổng lên để những con chồn nhỏ không ăn nho được. Trong khu vực đó, họ trồng nho và để bò trên mặt đất, chứ không có trồng trên giàn nho như chúng ta làm ngày hôm nay. Trong khi cô gái đang làm việc này, phía trước đường ở đằng xa có một trụ khói bay lên. Và trong sách Nhã Ca đoạn 3 câu 6 diễn tả như sau. Người kia là ai? Ở từ đồng vắng đi lên, giống như trụ khói, song mộc dược và nhũ hương, với đủ thứ hương thơm của con buồn. Và có tiếng hô vang kèm theo. Kia, vua Salomon đến. Nhưng nàng đang bận rộn làm việc và không biết vua Salomon là ai. Sau đó, có một người chạy đến với cô gái và nói, vua Salomon mời cô đến. Cô gái ngạc nhiên nói, vua mời tôi à? Tôi không biết vua Salomon là ai. Tôi chưa hề gặp vua ấy. Tại sao vua mời tôi đến? Và trong sách Nhã Ca đoạn 2, câu 8 đến câu 10 diễn đạt như sau. Ấy là tiếng của lương nhân tôi. Kìa, người đến, nhảy qua các núi, vượt qua các gò. Lương nhân tôi giống như con hoàng hương hay là con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem qua cửa sổ, ngó ngang qua trứng sông. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng, hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vì thế, cô gái được đem đến trước sự hiện diện của vua Salomon. Các bạn có biết vua Salomon là ai không? Anh ta chính là người chăn chiên, và anh đã đến mời nàng. Chúa Giêsu cũng có một lời hứa, như được chép ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 27 và 28. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Phao-lô cũng nói cho chúng ta biết ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 16 và 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa Giêsu hứa rằng, Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để tiếp đón những người tin nhận Ngài. Và trong sách Nhã Ca, đoạn 2, câu 11 và 13 nói tiếp. Vì kia, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi và tiếng chim cu nghe trong xứ. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó và nho trổ qua nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vào một ngày sẽ đến, Chúa Giêsu gọi chúng ta ra khỏi thế gian này. Vì thế, hiện nay các bạn đang tham dự với thế gian này bao nhiêu? Tôi thấy có nhiều người rất thỏa lòng với thế gian. Họ đang phát triển nhiều trong xã hội hiện nay. Khi Chúa Giêsu đến và cất họ lên thiên đàng, họ sẽ kêu than trong suốt đoạn đường lên thiên đàng bởi những gì họ bỏ lại dưới thế gian. Chàng nói với nàng ở trong Nhã Ca đoạn 2, câu 13 và 14. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó và nho trổ qua nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Hỡi chim bồ câu ta trong hốc đá, tại chốn đục của nơi hê hẩm, hãy tỏ ra cho ta xem mặt mũi mình. Cho ta nghe tiếng mình, và tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. Đây thật là một lời êm đẹp biết bao của chàng rể nói với nàng. Và trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 4 nói tiếp, người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Sự cứu rỗi là vấn đề tình yêu thương. Chúng ta yêu Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Đây là câu chuyện trong sách Nhã Ca này. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Nhã Ca đoạn 1. Thật là tốt lành và cần thiết nếu như các bạn có dịp đọc qua về câu chuyện của sách Nhã Ca một lần trước khi chúng ta tìm hiểu. Như tôi đã nói với các bạn một số chi tiết trong phần giới thiệu. Có 5 bài hát ngắn trong sách Nhã Ca. Chúng diễn tả về kinh nghiệm của cô gái miền quê Shunem ở vùng đồi núi. Rồi đến một ngày, có chàng trăng chiên đến. Chàng yêu nàng và nàng yêu mến chàng. Sau đó chàng trăng chiên rời khỏi nàng và hứa trở lại. Nhưng chàng đã không trở lại sớm như điều nàng mong ước. Rồi đến một ngày, có lời thông báo là vua Salomon đến và muốn gặp nàng. Nàng không thể nào tin được điều đó. Khi nàng được mời đến trước sự hiện diện của vua, nàng nhận ra chàng là người trăng chiên đã yêu mến nàng trước đây. Một số người giải nghĩa cho rằng đây là câu chuyện liên tục nối tiếp. Nhưng tôi không chấp nhận ý kiến đó. Tôi nghĩ rằng bối cảnh thay đổi và có sự phản chiếu lại thời gian trước. Do vậy, điều quan tâm chủ yếu của chúng ta khi học hỏi là sự ứng dụng của sách Nhã Ca đến với các bạn và tôi và những người tin nhận. Đây là hình ảnh của mối quan hệ tình yêu tốt đẹp giữa người tin nhận và Chúa Giêsu Christ. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Nhã Ca đoạn 1, câu 1. Nhã Ca trong các bài ca mà Salomon đã làm. Tôi nghĩ đây có thể giống như một bài hát hay giống như một bài ca kịch. Những bài hát này được đặt lại với nhau để cho chúng ta một câu chuyện vinh hiển tuyệt vời. Đây là một trong những phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để nói chuyện cùng với dân sự của Ngài. Nó cũng khiển trách những người theo khuynh hướng chế dục, chỉ muốn sống độc thân. Nhưng nó cũng kết án những người theo khuynh hướng khoái lạc nhục dục và không chung thủy với lời hứa trong hôn nhân. Đây không phải là một bài hát tầm thường, nhưng nó là một bài hát tốt đẹp để ca ngợi tình yêu trong hôn nhân. Trong bài hát đầu tiên, chúng ta thấy cô dâu và chú rể có mối quan hệ tốt đẹp với nhau, đề cập đến nụ hôn của chàng. Trong sách Nhã Ca đoạn 1 câu 2, nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Chữ ái tình tức là tình yêu. Nụ hôn trong thời đó là lời hứa bình an, dấu hiệu của sự bình an. Tên của Salomon có nghĩa là bình an. Salomon là hoàng tử của sự bình an, và ông cai trị trong thành phố Jerusalem là thành phố bình an. Con gái Shunem là con gái bình an. Nụ hôn bày tỏ mối quan hệ rất thân mật, gần gũi, như trường hợp của Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ngài có thể truyền đạt sứ điệp của Ngài một cách riêng tư với các bạn và tôi qua lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần quay trở về học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể học Kinh Thánh một cách máy móc, học thuộc lòng Kinh Thánh, nhưng cần phải có mối quan hệ riêng tư với Chúa để lời của Ngài có thể tới với lòng của chúng ta. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Chúng ta thấy rằng, Ngài nói với chúng ta trong sự bình an, và chỉ có Chúa mới có sự bình an với lòng của con người. Những ai có lỗ tai, hãy lắng nghe Chúa nói về sự bình an. Sự bình an qua quyết của Ngài trên thập tự giá tha thứ tội lỗi và đem các bạn đến bước kế tiếp. Nếu các bạn đã được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi sự cứu rỗi trong Đấng Christ, Ngài mời gọi các bạn có một cái hôn trang nghiêm như trong mối quan hệ hôn nhân. Đó là cái hôn ấn chứng, lời hứa hôn giữa Đấng Christ và người tin nhận Ngài. Chúng ta cũng thấy phong tục như thế trong nghi lễ hôn phối thời hiện nay. Khi tôi cử hành lễ hôn phối, sau khi vợ chồng đã xác chứng lời hứa nguyện, tôi bảo người chồng hãy vỡ lúp che mặt vợ ra và hôn. Nụ hôn là việc trang nghiêm, nó ấn chứng cho giao ước của hôn nhân. Trong sự cứu rỗi, Chúa Giêsu giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự tự do. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 36, vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật sự được tự do. Sự tự do đó là gì? Đó là sự tự do mà chúng ta có thể đến cùng Ngài và nói rằng, tôi dâng thân thể mình làm của lễ sống, như được nói ở trong sách Roma đoạn 12 câu 1. Nó là sự tự do dâng hiến, mà nó đem chúng ta đến mối quan hệ riêng tư với Chúa Giê-xu là đấng cụ thể. Các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời như thế không? Các bạn có linh hồn hay là có tâm thần hạ mình, kính sợ nhận lấy ân điển của Ngài không? Ngài muốn các bạn nhận lấy ân điển riêng cho chính mình. Như trong thơ Ê-phê-sô, chúng ta được nói cho biết rằng Chúa là đấng giàu ân điển và nhân từ. Ngài muốn ban cho chúng ta sự giàu có của vinh hiển Ngài. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi biết rằng tôi cần sự nhân từ của Ngài, cần ân điển của Ngài. Ngài có lời mời gọi, như được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đó là sự yên nghỉ thật. Nó không phải chỉ nghỉ vào ngày Sa-bát, nhưng đây là sự yên nghỉ của 7 ngày trong tuần. Nó yên nghỉ trong sự cứu rỗi đã hoàn tất. Sau đó, Chúa Giê-xu nói tiếp, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 29-30. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Được mang ách với Chúa là một điều tuyệt vời, một sự vinh hiển, một vinh dự, một đặc ân. Và chính Ngài là đấng mang gánh nặng cho các bạn. Điều kế tiếp mà chúng ta thấy hình ảnh được diễn đạt nơi đây là tình yêu của Ngài. Vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Chữ ái tình tức là tình yêu. Trong thời đó, rượu được biểu tượng cao nhất về sự cao sang dùng để cống hiến. Nó là một buổi tiệc rượu sâm banh mà nó bao gồm mọi thứ. Nó cũng nói về điều vui mừng nhất trong tấm lòng, như Phao-lô đã viết ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm quý báu và sinh động khi thuộc về Đấng Christ và có mối giao thông với Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta không nên đóng kịch bề ngoài, nhưng cần có tình yêu thương Chúa thật sự bên trong. Chúng ta cần đến với Chúa như thái độ mà Phi-e-rơ nhắc nhở ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 8. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Tiên tri Habacuc nói như sau, ở trong Habacuc đoạn 3 câu 17 và 18. Vì dầu cây vả sẽ không nức lọc nữa và không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị nứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Do vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Các bạn có đến điểm này chưa? Tôi mong ước rằng các bạn có thể nói, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Tôi không có ý nói về việc trở nên bất kính. Uống rượu quá độ sẽ trở nên người say sưa nghiện ngập. Rượu có thể làm cho các bạn được nâng lên tạm thời một lúc, nhưng sau đó kéo các bạn đi xuống. Nhưng thưa các bạn, khi để Đức Thánh Linh đi vào đời sống các bạn, Ngài làm cho lòng các bạn rộng mở ra để yêu mến Đức Chúa Trời. Và đó là một trong những lý do chúng ta cần đến Đức Thánh Linh. Và trong sách Nhã Ca đoạn 1, câu 3 diễn đạt tiếp. Dầu chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ ra, bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu đời sống của Ngài trên đất, Ngài được dâng cho nhũ hương và mục dược. Mùi hương tỏa ra trong đời sống của Chúa Giê-xu từ khi Ngài được sanh ra cho đến khi chết. Hương thơm của tình yêu Ngài ban cho chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá. Bây giờ chúng ta để ý đến một điều kế tiếp, đó là năng lực lôi kéo của Ngài. Trong sách Nhã Ca đoạn 1 câu 4, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài, chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng. chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu, các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực. Đây là một câu, một phân đoạn tuyệt vời của Kinh Thánh. Nó diễn tả về một người trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, một người rất mong muốn có mối quan hệ gần gũi với Ngài. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng, chúng ta chưa đạt đến mức đó. Chúng ta không có được mức đó bởi vì nó quá cao cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nói với Chúa, xin hãy kéo con gần Ngài. Danh của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì cho các bạn? Nếu các bạn chưa hề kinh nghiệm được mối quan hệ tốt đẹp với Chúa, xin mời các bạn hãy lắng nghe lời của cô dâu nói với chàng rể, xin hãy kéo tôi lại gần. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, xin hãy nói rằng, xin hãy kéo tôi lại gần. Ngài sẽ nâng đỡ các bạn lên và đem các bạn đến một nơi mà các bạn không thể nào tự mình đạt đến được. Có một bài thánh ca với đề tựa Gần Chúa Hơn được diễn đạt như sau. Chúa ơi, cho tôi gần Ngài, gần nơi Chúa hơn, dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa hơn. Trong lúc đau thương sầu tư, tôi vẫn luôn xin được gần. Chúa ơi, cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay. Dẫu khi kim ô lặng rồi, lạc nơi hiểm nguy, đá thiên con kê đầu nằm, hồi trời tối tăm. Trong giấc chiêm bao nguyện mong, xin Chúa cho nương bên lòng. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa nay. Ước nơi đây thông tận trời, một thang bắc liên, xuống lên trên thang rạng ngời, nhiều vị sứ thiên, đem phước yêu thương từ nay, ban xuống cho con mọi ngày. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa nay. Đến lúc con bay về trời, thật sung sướng thay, bỏ xa trăng sao mặt trời, vùng vụt lướt bay, xa cõi thiên nhân phù vân, xin Chúa đem con lại gần. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa này. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói rằng năng lực của Ngài được ban cho chúng ta. Chúa nói rằng sức mạnh của Ngài sẽ thể hiện qua sự yếu đuối của Ngài. Ngài sẽ đáp lại lời kêu cầu từ tấm lòng, xin kéo con lại gần. Có sự vui mừng và hứng thú khi được đến với sự hiện diện của Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh. Ngài làm cho Đấng Christ trở nên hiện thực với chúng ta. Chúa Giêsu nói ở trong sách Giăng đoạn 6 câu 44, ví bằng Cha là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Và trong sách Giăng đoạn 15 câu 16 nói tiếp, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả. Chúng ta không tìm kiếm Ngài, nhưng Chúa đã tìm kiếm chúng ta, và Ngài vẫn còn đang tìm kiếm chúng ta hiện nay. Vì thế, chúng ta cần nên nói với Ngài, xin kéo con lại gần. Chúng ta cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nước của sự sống. Nếu chúng ta uống nước của sự sống, chúng ta sẽ ở trong dòng sông trường sinh. Cô gái nói thêm rằng, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Chúng ta cần có lòng mong muốn, có ý chí, dẫu rằng thể xác của chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta muốn chạy theo Ngài, theo Chúa Giêsu. Ngài sẽ ban cho đôi chân của chúng ta để cho chúng ta có năng lực làm điều đó. Ngài ban cho chúng ta có năng lực, sức mạnh thiêng liêng. Ngài kéo chúng ta lại gần Ngài. Như ở trong sách Hebrew đoạn 12, câu 1 và câu 2 nói rằng, thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Và Tiên tri Ê-sai cũng nói một điều hết sức đặc biệt ở trong đoạn 40 câu 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc và đi mà không mòn mỏi. Tôi mong ước rằng các bạn nương cậy vào ơn sức mà Đức Chúa Trời ban cho để tiếp tục theo Chúa Giê-xu trong suốt cả cuộc đời của mình. Lắm lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong những giờ phút đó tôi kêu cầu với Chúa: Lạy Ngài, xin thêm sức cho con. Tôi biết rằng Chúa hiểu tôi. Ngài thấy hoàn cảnh của tôi. Ngài biết sự yếu đuối của tôi. Ngài nâng đỡ tôi và ban cho tôi có năng lực để tiếp tục theo Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi, cho các bạn, tất cả chúng ta đều có năng lực và trung tín trong sự bước đi theo Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.